Chương 4. Rách tung lưới sinh tử. Tâm thức tạo nên tướng trạng của thực tại. Trưa hôm qua, bé Thủy đã làm cho cô giáo ngạc nhiên hết sức. Sau bữa cơm trưa tại trường, bé đã tự động đi lấy chổi quét sạch lớp học. Trẻ con trong làng chưa đứa nào từng làm như vậy. Buổi chiều sau lớp học, cô giáo đã bỏ công leo lên tới đồi Phương Dân để nói cho tôi biết điều đó. Tôi nói với cô là trẻ em nghèo bên xứ tôi đều như thế đó, lo lắng việc nhà, việc cửa mà không đợi người lớn bảo. Sáng nay thứ tư bé Thủy nghỉ học, tôi đưa bé lên đồi chơi. Hai ông cháu đi nhặt trái thông. Chúng tôi để dành trái thông mà nhen lò sưởi trong mùa đông sắp tới. Bé Thủy nói trời sinh ra trái thông để cho mình nhóm lửa sướng quá. Tôi nói trái thông sanh ra là để làm những cây thông con, chứ không phải để cho mình nhóm lửa. Nghe tôi nói, bé đã không thất vọng mà hai mắt nó lại sáng thêm ra. Hôm qua, tôi có nói đến quan niệm về thời gian và không gian của Kinh Hoa Nghiêm và của thuyết tương đối. Phá được ý niệm về không gian và thời gian tuyệt đối là ta đã bắt đầu làm rạn nứt được nhiều ý niệm liên hệ lâu nay đã trở thành những phạm trù của tư tưởng. Trong thuyết lượng tử, các nhà khoa học đã công nhận rằng các chất điểm cực duy như điện tử không phải thực sự là những vật thể có thể tồn tại độc lập với nhau. Chúng là những liên hệ hỗ tương giữa các vật thể, và các vật thể này lại là những liên hệ hỗ tương giữa các vật thể khác. Tóm lại, không có vật thể nào có tự tính độc lập. Cái nhìn này thật không xa với cái nhìn trùng trùng duyên khởi và tương tức tương nhập. Khái niệm về chất điểm cực duy cũng đã chịu ảnh hưởng nhiều của thuyết tương đối. Các vật thể cực duy mà nhà khoa học gọi là các liên hệ hỗ tương giữa các vật thể ấy lại được nhận thức như những thực tại của không thời gian, bốn chiều luôn luôn ở vào trạng thái sinh động. Bởi vì chất lượng và năng lượng là một, chất lượng chỉ là một hình thái của năng lượng. Mưa đồng thời là một chủ từ và một động từ. Chất tử ở đây cũng như hạt bụi hoặc đầu sợi tóc trong Kinh Hoa Nghiêm, dung nhiếp cả không gian lẫn thời gian. Một chất tử như vậy có thể coi như một hạt thời gian. Cũng như một niệm trong Kinh Hoa Nghiêm không những dung nhiếp quá khứ hiện tại và vị lai, mà còn dung nhiếp cả không gian và vật thể. Chất tử không còn có thể được hình dung như một vật ba chiều trong không gian nữa. Một hòn bi hoặc một hạt bụi rất nhỏ và trở thành trừu tượng hơn trong trí óc ta, có thể tạm gọi chúng, ví dụ điện tử, là những thực thể bốn chiều sinh động trong không thời gian hoặc những làn sóng cơ xúc. Nhưng ta cũng biết rằng đó là một thứ ngôn ngữ đặc biệt. Trong ấy, các từ ngữ như chất, điểm, thực thể và sóng không còn mang cùng những ý nghĩa như trong ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày. Thực tại của thế giới cực duy đã vùng dậy để thoát ra ngoài thế giới ý niệm. Và các chất tử đối với trí óc phân biệt của con người chỉ còn là những số lượng toán học trừu tượng. Có những nhà khoa học đã thú nhận rằng những đặc tính của các vật thể cực duy là do trí óc của họ tạo tác ra, chứ thật ra các vật thể cực duy này không có những đặc tính độc lập với trí óc của người nghiên cứu chúng. Như vậy là cả trong hai lĩnh vực cực tiểu và cực đại, các nhà khoa học đều đã công nhận rằng tâm thức là bình chứa của thực tại, tâm thức tạo nên tướng trạng của thực tại. Người quan sát và người tham dự. Đối với những nhà khoa học vật lý mới, người ta không thể tách vật ra khỏi tâm. Nhà khoa học không thể đóng vai trò một chủ thể quan sát thuần túy khách quan. Tâm của ông ta không thể tách rời khỏi thực tại đang được quan sát. John Chiller nghĩ rằng phải thay thế danh từ quan sát viên bằng danh từ tham dự viên. Khi còn là kẻ quan sát, thì sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng nhất định là còn tồn tại. Nhưng khi đã là kẻ tham dự, thì rất có thể sự phân biệt chủ khách sẽ biến mất, nhường chỗ cho kinh nghiệm trực tiếp. Thái độ tham dự đưa ta tới gần phương pháp quán niệm của thiền giả. Khi quán niệm về thân thể chẳng hạn, thiền giả biết quán niệm thân thể nơi thân thể, kinh niệm xứ, nghĩa là y không coi thân thể như một đối tượng biệt lập với tâm quán niệm của y. Kết quả của sự quán niệm vì vậy không phải là đo lường và suy tư trên đối tượng quán niệm, mà là một kinh nghiệm trực tiếp về đối tượng ấy. Cái kinh nghiệm trực tiếp này được gọi là nhận thức vô phân biệt. Thói quen phân biệt tâm và vật của ta đã có gốc rễ rất sâu trong ta rồi, nên ta phải thực tập quán niệm để phá vỡ nó từ từ. Kinh niệm xứ, một kinh dạy về thiền tập được các môn đệ của Phật áp dụng ngay từ khi Phật còn tại thế, đưa ra bốn đối tượng quán niệm: thân thể, cảm thọ, nhận thức và đối tượng nhận thức. Sự phân loại thực tại này chỉ nhắm mục tiêu thiền quán mà không nhắm tới mục đích phân tích thực tại. Các hiện tượng mà ta gọi là vật chất, sắc pháp được liệt vào trong phạm trù đối tượng nhận thức. Cố nhiên là thân thể và cảm thọ và cả nhận thức nữa cũng có thể liệt vào phạm trù đối tượng nhận thức khi ta quan sát chúng. Nhưng sự kiện mà kinh gọi mọi hiện tượng trong đó có sắc, vật chất là đối tượng nhận thức cho ta thấy rằng ngay từ buổi đầu, Phật học đã chống lại thói quen phân biệt tâm và vật như hai thực thể riêng biệt. Núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Các nhà khoa học vật lý cực di mỗi khi rời lãnh vực khảo cứu của mình để trở về thế giới giao tiếp hàng ngày, thường có cảm giác những vật thể trong thế giới này như trái cam hoặc cái ghế đã mất đi tánh cách thực hữu mà ngày thường chúng vẫn có. Đó là tại vì khi đi vào thế giới vật thể cực di, họ không tìm thấy một bản chất nào của vật chất mà chỉ thấy có tâm mình. Alfred Kastler nói, ta chỉ có thể quan niệm được vật chất qua hai khía cạnh bổ túc cho nhau của nó là sóng và hạt, và cho đó phải từ bỏ những sự vật mà lâu nay ta quen cho là những thành phần của vũ trụ. Vật chất tuy không phải là trái cam và cái ghế, nhưng ta vẫn phải ngồi trên chiếc ghế ấy và bổ trái cam ấy mà ăn, bởi vì ta cũng được cấu tạo bằng cùng một chất liệu với chúng, dù chất liệu đó chỉ là những số lượng toán học trừu tượng của tâm ta. Thiền giả khi đi vào quán niệm có thể khám phá được tính cách tương tức, tương nhập của mọi hiện tượng, cho nên trong cuộc sống hàng ngày, y cũng nhìn trái cam và cái ghế bằng một con mắt khác. Y nhìn núi, nhìn sông thì thấy núi không là núi, sông không là sông nữa, bởi vì núi đã đi vào sông và sông đã đi vào núi, tương nhập. Núi đã là sông, sông đã là núi, tương tức. Tuy vậy khi muốn tắm, y vẫn phải lội xuống dòng sông, chứ không thể leo lên núi, bởi vì trở lại thế giới sinh hoạt hàng ngày, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Không có, cũng không không. Cái thấy của nhà khoa học về liên hệ tương sinh tương hiện của các chất điểm chắc chắn là có ảnh hưởng tới cái nhìn của ông ta về thực tại và tạo nên một thứ chuyển biến nào đó trong đời sống tâm linh ông. Thiền giả quán niệm về tính cách tương tức và tương nhập của vạn pháp cũng thực hiện một sự thay đổi trong y. Những ý niệm về ngã và về pháp trước kia của y bắt đầu rạn dở từ từ, và y thấy được sự có mặt của y nơi vạn vật và của vạn vật nơi y. Sự chuyển đổi trong y là mục tiêu chính của y, là lý do tồn tại của y. Vì vậy y không những quán niệm trong giờ thiền tọa mà còn quán niệm trong những lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày nữa. Cố nhiên, cũng có những nhà khoa học làm như y, chiêm nghiệm ngoài phòng thí nghiệm, chiêm nghiệm ngay cả trong lúc ăn và lúc tắm. Ý niệm tương duyên về vạn vật có thể gọi là gần gũi nhất với thực tại. Nó đánh đổ bao nhiêu cặp ý niệm đối lập của tâm thức từng giam hãm, cắt xén và bóp méo thực tại. Một và nhiều, trong và ngoài, thời và không, tâm và vật, vân vân. Nó vừa là một phương tiện phá vỡ, vừa là một phương tiện hướng dẫn. Duy thức học gọi ý niệm này là y tha khởi, thiền giả phải khéo sử dụng nó để thể nghiệm thực tại, mà không nên xem nó như là một hình tướng của thực tại. Y tha khởi có nghĩa là nương vào các cái khác mà sinh khởi. Y là nương vào, tha là cái khác, đó là tính chất của thực tại. Tính chất này là không có bản chất, không có tự tánh, cũng như một hình tam giác, sở dĩ gọi là có, làm gì ba đường thẳng đã gặp nhau. Vì lý do không có tự tánh, nghĩa là không có bản chất, cho nên mọi hiện tượng được mô tả là không. Không ở đây có nghĩa là không có bản chất thực, chứ không phải là không có hiện tượng. Cũng như chữ chất điểm, trong vật lý học không có nghĩa là những hạt vật chất có tính cách ba chiều tồn tại độc lập với nhau. Chữ không ở đây không có cùng một nghĩa với chữ không mà ta dùng trong ngôn ngữ thông dụng hàng ngày. Không ở đây vượt lên khỏi ý niệm có và không dung thường. Để cho khỏi lẫn lộn, các nhà Phật học thường dùng danh từ chân không để nói đến cái không ấy. Thiền sư Huệ Sinh, sống vào thế kỷ thứ 11 đời Lý, từng nói rằng ta không thể dùng các từ có và không để gọi vạn vật được, bởi vì thực tại thoát ra ngoài hai ý niệm có và không ấy. Pháp cũng như vô pháp, không có cũng không không. Nếu hiểu được lẽ ấy, chúng sinh với Phật đồng, pháp bản như vô pháp, phi hữu diệt phi không, nhược nhân tri thử pháp, chúng sinh giữ Phật đồng. Hoa U Bắc La còn đang nở. Có một phép quán gọi là chân không quán. Thiền giả đi vào phép quán này để vượt bỏ ý niệm có và không cố hữu của mình. Một ý niệm được cấu thành do nhận thức sai lầm về tính cách độc lập ngã và thường còn thường của các vật thể. Khi cây chanh mới có hoa, ta không thấy trái chanh trên cành và ta nói hoa chanh thì có, trái chanh thì không. Ta không thấy được sự có mặt của trái chanh tiềm ẩn nơi những vật thể đã hiển lộ, cho nên ta nói không. Kỳ thực, yếu tố thời gian đang từ từ làm cho trái chanh hiển lộ. Nhìn vào cái ghế, ta chỉ thấy sự có mặt của gỗ và ta không thấy được sự có mặt của rừng, của cây, của lá, của bàn tay người thợ mộc, của tâm ta, vân vân. Kẻ thiền giả khi nhìn vào cái ghế phải thấy được cả vạn hữu trong liên hệ nhân duyên chằng chịt. Sự có mặt của gỗ kéo theo sự có mặt của cây, sự có mặt của lá cây kéo theo sự có mặt của mặt trời, vân vân. Y thấy được một trong tất cả, và dù không nhìn vào chiếc ghế trước mặt y, y cũng thấy được sự có mặt của nó trong lòng vạn hữu. Cái ghế không có tự tính riêng biệt, nó có trong liên hệ duyên khởi với các hiện tượng khác trong vũ trụ. Nó có vì tất cả các cái khác có, nó không thì tất cả các cái khác đều không. Mỗi lần mở miệng nói ghế được hình thành trong nhận thức ta là mỗi lần lưỡi gươm khái niệm dung lên và chém xuống, phân thực tại làm hai mảnh. Một mảnh là ghế, một mảnh là tất cả những gì không phải ghế. Đối với thực tại, sự chia các ấy tàn bạo vô song và cũng phi lý vô cùng. Ta không thấy được rằng tự thân cái ghế là tất cả những gì không phải ghế tổ hợp nên. Tất cả những gì không phải ghế nằm ngay ở trong ghế. Chia cắt làm sao cho được? Kẻ trí giả nhìn ghế thì thấy sự có mặt của tất cả những gì không phải ghế. Vì vậy, thấy được tính cách bất sinh diệt của ghế. Hồi nhỏ, chắc là bạn có chơi kính vạn hoa. Bạn biết rằng tất cả những kiến trúc kỳ diệu trong ống kính đều do sự phối hợp của các mảnh vụn màu sắc và các mặt kính tạo thành. Mỗi cử động nhỏ của ngón tay bạn làm tan biến một kiến trúc kỳ diệu mà làm phát hiện một kiến trúc kỳ diệu khác. Bạn có thể nói những kiến trúc kỳ diệu kia có sinh và có diệt, nhưng bạn biết rõ là tự thể chúng các mảnh vụn màu sắc và các mặt kiến không nằm trên bình diện sinh diệt ấy. Bạn thấy được rằng sự sinh diệt là giả tạo bản thể của các kiến trúc muôn hình dạng trạng kia. Thoát ra ngoài sự sinh diệt đó, nó bất sinh bất diệt, hãy như vị thiền giả kia. Bạn thử theo dõi hơi thở bạn và quán chiếu tính bất sinh bất diệt của thế giới bạn, nghĩa là của bạn, rồi bạn sẽ thấy sự giải thoát sinh tử chỉ nằm trong tầm tay. Nếu ta phủ nhận sự có mặt của cái ghế, tức là ta phủ nhận sự có mặt của vũ trụ vạn hữu. Cái ghế kia mà không có thì vạn hữu cũng không. Bởi vì vậy, không ai có thể làm cho cái ghế từ có trở thành không được. Đem chẻ cái ghế ra, bỏ vào lò sưởi, đốt cái ghế đi, nó cũng không thể từ có trở thành không. Nếu bạn thành công trong sự thủ tiêu cái ghế thì đồng thời bạn đã thủ tiêu luôn cả vũ trụ. Cho nên ý niệm sinh diệt dính liền với ý niệm có không. Một chiếc xe đạp chẳng hạn, bắt đầu có từ lúc nào và bắt đầu không có từ lúc nào? Nếu bạn nói chiếc xe đạp bắt đầu có vào lúc bộ phận cuối cùng được lắp vào, tại sao trước đó bạn nói rằng chiếc xe đạp này còn thiếu một bộ phận? Khi chiếc xe đạp hư hoại, không dùng được nữa, tại sao bạn còn gọi là chiếc xe đạp hư? Bạn thử quán niệm về giờ sinh và giờ diệt của chiếc xe đạp để rồi có thể thấy được chiếc xe đạp ngoài bốn phạm trù có, không, sinh, diệt. Thi sĩ Rabindranath Tagore trước khi sinh là không hay là có, và sau khi chết là có hay là không? Nếu bạn đã chấp nhận ý niệm trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm hoặc ý niệm tương hiệp tương thành của các chất tử cực di, bạn không thể gắn ý niệm không vào cho thi sĩ Tagore, dù vào lúc ông chưa sanh hoặc khi ông đã chết. Tagore mà không thì vũ trụ cũng không, tôi cũng không, bạn cũng không. Không phải giờ sinh ra mà Tagore có, không phải vì chết đi mà Tagore không. Một buổi chiều đứng trên Linh Thú Sơn ở tiểu bang Bihar, tôi thấy một mặt trời rất đẹp đang lặn, thì ra Đức Phật vẫn còn ngồi ở đó. Người hành khất năm xưa vẫn còn trên Linh Thú Sơn, thản nhiên ngồi nhìn mặt trời huy hoàng đang lặn. Gautama, ô hay, ai bảo rằng Ubaddala triệu năm mới có một lần nở? Tiếng hải triều kia, có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe? Dấu chân trên cát. Tôi thường nghe nhiều người than thở rằng sinh ra đời không được gặp Phật. Tôi nghĩ rằng có thể những người này có gặp Phật trên đường đi họ cũng không nhận biết. Không phải chỉ Tagore và Phật Thích Ca là bất sinh bất diệt, mà bạn và tôi chúng ta cũng bất sinh bất diệt. Tôi có đây là vì bạn có đó. Nếu trong hai chúng ta một người không thì người kia cũng không. Thực tại thoát ra ngoài ý niệm có không, thực tại thoát ra ngoài ý niệm sinh diệt. Tạm dùng một tiếng chân không để nói về thực tại, để phá vỡ tất cả những ý niệm chuyên giam hãm, cắt xén và bóp méo thực tại. Không dùng tâm vô niệm thì không có cách gì thâm nhập thực tại. Tôi tin rằng khoa học đang trên con đường phá vỡ các ý niệm, và một mai kia sẽ thấy rằng thực tại thoát ra ngoài mọi đo lường của ý niệm. Ngôn ngữ của khoa học đã bắt đầu có tính cách tượng trưng của thi ca, bởi vì khoa học gia thấy không còn có thể dùng ngôn ngữ của sự sống thực dụng hàng ngày mà diễn tả được cái thấy vô niệm của mình. Bạn có biết là các khoa học gia đang dùng những từ ngữ như ma lực và màu sắc để nói về nội dung các chất điểm không? Như Lai không tới cũng không đi. Cái thực tại chân không vô niệm ấy còn được gọi là chân như nữa. Như nghĩa là như thế đó, phải thực nghiệm, không thể diễn tả bằng khái niệm và ngôn ngữ được. Chữ chân không quan hệ ấy cũng như trong danh từ chân không. Tây phương dịch danh từ chân như là Sitness hay Ansite, lấy từ những chữ Such hay Ansi ra, cả hai đều có nghĩa như thế. Bạn có một trái sầu riêng trên bàn. Có người hỏi, mùi vị sầu riêng ra sao? Thay vì trả lời, bạn bổ sầu riêng mời người đó. Như vậy là bạn đã đưa người đó đi vào chân như của hương vị sầu riêng, không cần dùng khái niệm và ngôn ngữ. Để nhắc nhở môn đệ về tính cách bất sinh bất diệt của thực tại, Phật đã bảo họ gọi người là Như Lai. Như Lai không phải là một mỹ hiệu tôn xưng. Như Lai nghĩa là từ chân như mà tới, từ thực tại vô niệm mà tới. Như là chân như, Lai là tới. Tới từ chân như, ở trong chân như và đi về chân như. Ai mà không tới từ chân như? Bạn, tôi, con sâu đo, hạt bụi, vân vân, tất cả đều từ chân như tới. Hiện đang an trú trong chân như và một mai sẽ về chân như. Các động từ tới, ở và đi đều không có nghĩa, bởi vì không lúc nào ta rời khỏi chân như. Trong kinh Anuradha, Phật trả lời một câu hỏi đã từng làm cho nhiều tu sĩ đương thời và cả một số đệ tử của Phật nữa thắc mắc. Đó là câu hỏi để dò xem trong bốn trường hợp này, trường hợp nào là đúng. 1. Sau khi chết Như Lai còn hiện hữu. 2. Sau khi chết Như Lai không còn hiện hữu. 3. Sau khi chết Như Lai vừa còn hiện hữu vừa không còn hiện hữu. 4. Sau khi chết Như Lai vừa không hiện hữu vừa không không hiện hữu. Phật hỏi Anuradha: Này Anuradha, ông nghĩ sao? Có thể nhận ra Như Lai nơi hình sắc vật chất không? Bạch ngài: Không. Có thể tìm Như Lai ngoài hình sắc không? Bạch ngài: Không. Có thể nhận ra Như Lai nơi cảm thọ, tư tưởng, hành nghiệp và nhận thức không? Bạch ngài: Không. Có thể nhận ra Như Lai ngoài cảm thọ, tư tưởng, hành nghiệp và nhận thức không? Bạch ngài: Không. Này Anuradha, chính trong khi ta còn sống đây mà ông cũng không tìm thấy ta ở đâu hết, thì tại sao ông lại thấy cần phải giải quyết vấn đề sau khi chết, Như Lai còn hay mất, hay vừa còn vừa mất, hay vừa không còn vừa không không còn? Nhà vật lý học Robert Oppenheimer, mà người ta thường gọi là cha đẻ của trái bom nguyên tử đầu tiên, đã được đọc đoạn kinh ấy. Ông hiểu được ý tứ của kinh bởi vì ông đã quan sát về chất điểm và thấy chất điểm cũng không thể đem các ý niệm không gian, thời gian và có không mà bắt nhốt được. Ông viết, nếu người ta đặt những câu hỏi bề ngoài có vẻ đơn giản nhất, chúng ta chỉ có thể hoặc nín thinh hoặc đưa ra những câu trả lời mà mới nghe người ta tưởng là trích từ một cuốn kinh nào đó hơn là những giải bày chính xác của vật lý học. Chẳng hạn, nếu người ta hỏi vị trí của điện tử có nhất định không, ta phải trả lời là không. Nếu người ta hỏi vị trí đó có thay đổi trong thời gian không, ta phải trả lời là không. Nếu hỏi điện tử có phải bất động không, ta phải trả lời là không. Nếu hỏi điện tử có di động không, ta cũng phải trả lời là không. Bạn đã thấy ngôn ngữ khoa học đã bắt đầu có màu sắc ngôn ngữ thiền học. Đọc đoạn kinh Phật nói trên, Oppenheimer nói rằng giới khoa học của các thế kỷ thứ 17 và 18 sẽ không hiểu được những câu trả lời của Phật. Vậy mà Phật đã nói những điều đó 25 thế kỷ về trước. Lưới sinh tử có thể rách tung. Có một phép quán thứ hai có thể áp dụng thay cho phép quán chân không, đó là diệu hữu quán. Hữu là có mặt, là tồn tại, nhưng diệu hữu là có mặt và tồn tại theo nguyên lý một trong tất cả trong một. Và vì vậy, hữu không đồng nghĩa với có trong ý niệm có và không dung thường. Cũng bởi vậy cho nên có thêm chữ diệu có nghĩa là màu nhiệm phía trước. Tuy Oppenheimer dùng luôn 4 lần tiếng không để trả lời các câu hỏi về đặc tính của điện tử vẫn không phải là không. Tuy Phật nói, ngay trong đời này cũng không tìm được Như Lai, Như Lai vẫn không phải là không. Kinh Đại Bát Nhã dùng danh từ bất không để nói về trạng huống này. Bất không tức là diệu hữu, chân không và diệu hữu giữ cho ta không rơi vào hai cái hố thẳm có và không của nhận thức phân biệt, điện tử và Như Lai nằm ngoài ý niệm có không và tính chất chân không và diệu hữu của điện tử và của Như Lai, một mặt kéo ta ra khỏi hai hố có không, một mặt đẩy ta trực tiếp vào thế giới vô niệm. Bạn quán niệm như thế nào? Khi một người nắm vững được thuyết tương đối nói lên danh từ không gian, người ấy thấy không gian bao hàm cả thời gian và vật thể. Tuy y cũng dùng danh từ không gian như mọi người, nhưng nội dung của danh từ ấy đối với y đã trở nên giàu có hơn nhiều, đa dạng hơn nhiều, vì y đã được giải thoát ra ngoài ý niệm không gian, có thể hiện hữu độc lập với thời gian và vật thể. Khi bạn quan sát một con ong, bạn phải nhìn thấy con ong ít nhất cũng với cái nhìn của nhà vật lý học tương đối luận. Bạn phải đi xa hơn y, phải thấy được chân không và diện hữu nơi con ong. Tôi quyết đoán với bạn là công trình thiền tập này, nếu được thực hiện vững chãi trong một thời gian, sẽ đưa người thiền giả là bạn thoát khỏi lưới sinh tử. Trong giới thiền gia, vấn đề sinh tử là vấn đề trọng đại nhất, sinh tử sự đại. Tôi nhớ thiền sư Bạch Ẩn với một bức thủ bút của người, trong đó một chữ chết được viết rất lớn, tiếp theo là mấy chữ nhỏ. Nếu ai thấu triệt được nó mới thực là bậc đại trượng phu. Trước kia tôi nghĩ thoát ly sinh tử là một viễn vọng khá xa vời. Cả những lúc tôi đang dạy Phật học tại Phật học đường Nam Việt, nhìn những tượng A-la-hán kỳ gò, tôi nghĩ phải thực hiện diệt nhiệt dục cho đến khi máu khô lực kiệt thì mới có thể đạt được mục tiêu đó. Nhưng trong thời gian quan sát và thiền tập ở Phương Bối, tôi thấy thoát ly sinh tử không còn là một diễn vọng nữa. Sinh tử chỉ là những ý niệm, thoát ly được những ý niệm ấy tức là thoát ly sinh tử. Tôi thấy ngay rằng việc thoát ly sinh tử nằm trong tầm tay của mình. Tuy nhiên, không phải một sự liễu giải có tính cách tri thức lý luận có thể làm cho ta thoát được ý niệm sinh tử. Khi bạn bắt đầu thấy được nguyên tắc tương tức, tương nhập của vạn tượng, khi bạn bắt đầu hiểu được thế nào là chân không và diệu hữu, bạn mới chỉ gieo vào tâm thức bạn những hạt giống của giải thoát mà thôi. Những hạt giống này phải nảy nở và trưởng thành theo công phu thiền quán của bạn mới đủ sức làm rạn dỡ ý niệm sinh tử vốn dính liền với muôn vạn ý niệm khác trong sự xây thành ngục tù sinh tử. Nếu nhà vật lý học chỉ thấy được tính cách tương tức tương thành của các chất tử mà không đi xa hơn tri thức luận lý thì cái thấy của ông chỉ có tính cách trang trí mà thôi. Cũng như người học Phật mà không thực hiện thiền quán thì mớ hiểu biết của ông ta cũng chỉ có tính cách trang trí. Cho nên bạn phải nắm lấy vận mạng của bạn trong tay và hạ thủ công phu cho đến lúc các ý niệm sinh tử và hữu vô bật gốc. Những hình ảnh mà tôi sử dụng để nói chuyện như mặt trời, trái cam, cái ghế, con sâu, chiếc xe đạp, hạt điện tử, chân dân đều có thể là những đề tài từ đó bạn phân tới sự thể nghiệm thực tại. Quán niệm về mặt trời như một trái tim bên ngoài cơ thể bạn, quán niệm mặt trời trong mỗi tế bào của cơ thể bạn, quán niệm mặt trời nơi lá rau nuôi dưỡng cơ thể bạn, bạn sẽ dần dần thấy được pháp thân, mặt mũi chân thật của bạn. Và đến khi bạn thấy cái chết và cái sống không động được tới bạn, không làm bạn nao núng nữa, ấy là bạn thành công. Sinh tử tương bất hề, ư ngã hà thương, đó là một câu thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ, anh ruột của Hương Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Sinh tử thường hay ức hiếp nhau, bây giờ không còn làm gì được nhau nữa. Đó là ý câu thơ. Bạn hãy nhìn kỹ để thấy tuệ trung nơi mỗi tế bào của cơ thể bạn. Chiếc lá đưa thẳng vào thực tại vô niệm. phái Thiền Lâm Tế ngày xưa ưa sử dụng công án. Lợi khí của một công án nằm ở chỗ nó bắt người hành giả nhớ tới nó, và như vậy nó tạo được định lực, được công phu quán niệm thường xuyên. Mặt mũi thật của ngươi trước khi cha mẹ ngươi sinh ra ngươi ra sao? Hoặc thế nào là tiếng dỗ của một bàn tay? Hoặc tất cả đi về một, một đi về đâu? Là những công án trình bày trong hình thức nghi vấn, dấu hỏi có năng lực thu hút sự chú ý. Những công án khác như con chó không có Phật tính, hoặc quách nhiêm vô thánh, hoặc đầu trí tản bạc, đầu hoài hải xanh, tuy không nằm trong hình thái câu hỏi, nhưng vẫn có tác dụng tạo ra nghi vấn, nghi tình. Như vậy là một yếu tố quan trọng trong lối thiền tập sử dụng công án. Những công án đưa ra các tác dụng làm rạn nứt khái niệm, nhưng cũng có khi vô tình giam hãm người hành giả quá lâu trong dòng suy tư và lý luận trên căn bản ý niệm. Thường thường thì chỉ khi nào đi đến chỗ mệt nhoài và bế tắc cùng cực vì khái niệm, hành giả mới chịu vượt thoát ý niệm. Nhược điểm của thiền công án là ở chỗ đó. Người thực hành các phép quán như tương tức hoặc diệu hữu, tuy có thể lấy bất cứ hiện tượng nào làm đối tượng thường quán, nhưng cũng nên sắp đặt để an trú lâu dài với đối tượng ấy. Đề tài không có tính cách nát óc như công án, nhưng nếu thiền giả quyết tâm hạ thủ công phu thì cũng sẽ có thể đặt nó đêm ngày trong sự quán chiếu. Lợi điểm của loại đề tài này như mặt trời, chiếc lá, con sâu, vân vân là tránh được cho hành giả những ngày giờ phí phạm trong việc sử dụng trí năng để tìm một câu giải đáp không thể có cho những nghi vấn thực ra không phải là những nghi vấn có thể giải đáp bằng trí năng. Mặt trời, chiếc lá hay con sâu chỉ có thể đưa thẳng hành giả vào thực tại vô niệm, tâm vô ngại và cảnh vô ngại. Còn một phép quán quan trọng nữa gọi là phép quán tâm cảnh viên dung, mà công dụng là đánh đổ ý niệm phân biệt tâm vật. Khi ta nhìn cảnh trời, mây, nước thì ta phân biệt ba hiện tượng khác nhau. Nhưng nhận xét kỹ càng hơn, ta thấy không những mây và nước có cùng một thể chất, mà cả ba thứ đều không tách rời nhau mà hiện hữu. Khi ta nói con rắn làm tôi hoảng sợ, ta thấy con rắn như một hiện tượng vật lý và sự hoảng sợ như một hiện tượng tâm lý. Phép quán tâm cảnh viên dung là phương pháp xóa bỏ ý niệm phân biệt có tính cách nhị nguyên ấy. Nhà toán học Đức Leibniz nói, ông có thể chứng minh rằng không những màu sắc, ánh sáng, nhiệt lượng mà cả hình thể, dung tích và sự di động của vạn vật nữa cũng chỉ là những đặc tính mà nhận thức gán cho thực tại. Einstein còn đi xa hơn, ông chủ trương cả thời gian lẫn không gian đều là những hình thái của nhận thức chủ quan. Vào thế kỷ thứ 20, không ai còn có thể chủ trương như Descartes là tâm và vật là hai thực tại riêng biệt có thể tồn tại độc lập với nhau nữa. Đơn giản mà nói thì trong mệnh đề tôi sợ rắn, ta thấy có tôi, có rắn và có sợ. Sợ là một hiện tượng tâm lý, không những có dính líu đến sinh lý tôi và vật lý rắn. Sợ cũng là một hiện tượng trong lưới tương sinh tương duyên của vạn hữu, nghĩa là cùng một thể chất vạn hữu. Hiện tượng sợ bao gồm ý niệm rắn và ý niệm người có thể bị rắn cắn. Tự thể khách quan của rắn và của người ra sao thì ta không quyết chắc được, nhưng sợ là một kinh nghiệm trực tiếp. Ta gọi sợ là một tác dụng của tâm. Theo phép quán tương tức tương nhập, ta thấy niệm nào của tâm cũng bao hàm cả vạn hữu vũ trụ. Niệm tức là một khoảnh khắc của tâm, nó có thể là tư tưởng, ký ức, cảm giác hay ước vọng, cũng như bất cứ hiện tượng nào, nó chứa trong nó thời gian và sự tác động. Nghiêng về không gian, ta có thể tạm gọi nó là một chất tử của tâm. Nghiêng về thời gian, ta có thể gọi nó là một hạt thời gian hay một sát na. Nên để ý, một sát na cũng được gọi là một niệm. Một niệm của tâm chứa cả quá khứ, hiện tại và vị lai. và chung nhiếp được vạn hữu vũ trụ. Khi nói đến tâm, ta nghĩ đến những hiện tượng tâm lý như cảm giác, tư tưởng và nhận thức, cũng như khi nói đến vật, ta nghĩ tới những hiện tượng vật lý như núi sông, cây cỏ, động vật. Như vậy là khi ta nói đến tâm hay vật, ta chỉ nghĩ đến hiện tượng, tâm tượng và cảnh tượng, chứ không nói đến tâm thể và vật thể. Ta đã thấy rằng cả hai loại hiện tượng tâm và vật đều nương nhau mà thành, và thể tính của chúng là tương duyên. Vậy sao ta không thấy được rằng cả hai loại hiện tượng đều cùng một thể tính? Thể tính ấy có người ưa gọi là tâm, có người ưa gọi là vật, có người ưa gọi là chân như, có người ưa gọi là thượng đế. Gọi là gì thì gọi, nhưng ta không thể lồng thể tánh ấy vào khuôn thước của ý niệm. Thể tính ấy có tính cách vô ngại, nghĩa là không bị hạn chế, không bị ngăn cản, dung nhiếp tất cả. Nếu quan niệm nó là một thì gọi là pháp thân, nếu quan niệm nó là hai thì gọi nó là tâm vô ngại và vật vô ngại. Giáo lý Hoa Nghiêm Tông gọi là tâm vô ngại và cảnh vô ngại, cả hai dung hợp nhau một cách viên mãn, cho nên gọi là tâm cảnh viên dung. Tấm gương lớn tròn đầy. Nhà vật lý học Erwin Schrödinger, một trong bài diễn thuyết về tâm và vật tại trường đại học Trinity ở Cambridge năm 1956, có đặt vấn đề tâm thức là một hay là nhiều. Ông đi tới kết luận sau đây: bề ngoài thì hình như có nhiều tâm, sự thật chỉ có một tâm thôi. Schrödinger đã chịu ảnh hưởng của triết học Vedanta. Ông thao thức mãi về cái mà ông gọi là mâu thuẫn số học về tâm. Như ta đã thấy, ý niệm về một và về nhiều là một khuôn khổ của nhận thức, còn bị nó giam hãm là còn bị cái mâu thuẫn số học kia giam hãm. Chỉ có khi nào thấy được tính cách tương tức và tương nhập của thực tại thì ta mới thoát được nó. Thực tại có tính cách phi nhất phi dị, nghĩa là không phải một cũng không phải nhiều. Cái thực tại tâm cảnh viên dung, trong đó chủ thể và đối tượng, tâm và cảnh dung hợp màu nhiệm với nhau, được duy thức học miêu tả bằng hình ảnh một tấm kính soi mang trong đó tất cả mọi hình tượng. Không hình thì không kính, không kính thì không hình. Danh từ dùng ở đây là đại viên cảnh trí, tấm gương lớn và tròn đầy của trí tuệ, không bị che lấp. Đứng về mặt hiện tượng, nó lại được diễn tả như một kho tàng duy trì vạn hữu, trong đó người giữ kho, chủ thể và nội dung kho là một. Đó là ý niệm về A-lại-gia. Duy thức học gán cho A-lại-gia công dụng duy trì mọi hiện tượng vật lý, sinh lý và tâm lý, đồng thời là nội dung của các hiện tượng ấy, và làm căn bản cho sự phát sinh chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức, tâm và cảnh. A-lại-gia không nằm trong khuôn không thời gian, trái lại, không thời gian phát sinh từ nó. Khái niệm về cảnh, đối tượng nhận thức rất quan trọng trong duy thức học. Có ba loại cảnh: tánh cảnh, đới chất cảnh và độc ảnh cảnh. Tánh cảnh là tự thân của thực tại, đối chất cảnh là tánh cảnh đã bị ý niệm chia cắt và đóng khung, độc ảnh cảnh là bóng dáng của đới chất cảnh duy trì trong ký ức, có thể phát hiện lại trong nhận thức khi có đủ điều kiện. Mạt na và liễu biệt cảnh. Từ A lại gia phát sinh hai loại nhận thức phân biệt gọi là mạt na thức và liễu biệt cảnh thức. Liễu biệt cảnh thức làm phát hiện cảm giác, tri giác, khái niệm và tư tưởng. Căn cứ phát sinh của nó là giác quan, thần kinh hệ và não bộ. Chỉ trong trường hợp cảm giác và tri giác thuần túy và trực tiếp thì đối tượng của nó mới có thể là tánh cảnh. Lồng vào khung khái niệm, đối tượng của nó chỉ là đới chất cảnh và độc ảnh cảnh. Trong các trạng thái mơ và mộng, đối tượng của nó chỉ thuần là độc ảnh cảnh. Như vậy có nghĩa là tuy chất liệu của cảm giác thuần túy là thực tại, hình ảnh của thực tại do khái niệm và suy tưởng xây dựng nên, đã là bị méo mó và cắt xén rồi. Tự thân thực tại là dòng sóng biến động không ngừng. Hình ảnh thực tại trong thế giới khái niệm đã trở thành những kiến trúc độc lập trong khuôn khổ thời và không, sinh và diệt, có và không, nhiều và một. Mạt na thức cũng được phát hiện từ A Lại Da. Nó là một thứ trực giác. Trực giác về sự có mặt của một bản ngã tồn tại và độc lập với thế giới vạn hữu. Trực giác này có tính cách tập quán và mê muội. Tính cách mê vọng của nó được ung đúc bởi liễu biệt cảnh thức, nhưng nó lại trở thành lưng dựa do liễu biệt cảnh thức. Đối tượng của nó là một mảnh vụn biến hình của A Lại Da mà nó cho là cái ta, trong đó có linh hồn và thân xác. Đối tượng của nó không bao giờ là tánh cảnh mà chỉ là đới chất cảnh. Vừa là nhận thức về ngã, mạt na được xem như là chướng ngại căn bản cho sự thể nhập thực tại. Công phu thiền quán của liễu biệt cảnh thức có thể làm tiêu tán nhận định sai lạc của mạt na. Trong liễu biệt cảnh thức có tới 6 loại nhận thức: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và ý thức. Ý thức là tác dụng tâm lý hoạt động rộng rãi nhất, khi thì nó hoạt động chung với các thức cảm giác. Trong trường hợp tri thức, khi thì nó hoạt động riêng biệt. Trong các trường hợp khái niệm, tư duy, tưởng tượng, mơ mộng, vân vân. Đến sau 5 thức cảm giác, nó được gọi là thức thứ 6. Mạt na là thức thứ 7, còn A Lại Da là thức thứ 8. Nhìn thực tại bằng con mắt tuệ. Như trên đã nói, chỉ trong trường hợp cảm giác thuần túy thì đối tượng nhận thức mới là tự thân thực tại. Nhưng giác quan chỉ có giá trị rất tương đối, và vì vậy, nội dung của cảm giác dù là tánh cảnh vẫn có tính cách không toàn bộ. Khoa học cho ta biết, tai và mắt của chúng ta chỉ tiếp xúc được với một phần rất nhỏ những làn sóng từ điện trong vũ trụ. Các làn sóng có tần số lớn như các tia quang xạ, các tia vũ trụ và cả những làn sóng vô tuyến điện thoại nữa đầy dẫy trong không gian mà tai ta có bắt được đâu. Ánh sáng cũng chỉ là những làn sóng, chỉ khác với những làn sóng âm thanh về tần số mà thôi. Các tia hồng ngoại đối với mắt ta có tần số hơi ngắn, cho nên ta không trông thấy được. Tần số của tia X còn ngắn hơn của tia tử ngoại nhiều, cho nên ta cũng không trông thấy. Giá mà ta trông thấy được quang tuyến X, thì cảnh tượng của vũ trụ sẽ khác lạ vô cùng với cảnh tượng mà ta đương thấy hàng ngày. Trong các loại động vật sống chung với ta trên mặt đất, có những loài mà giác quan có thể tiếp nhận được thực tại rộng rãi hơn giác quan của loài người. Chân tướng toàn vẹn của vũ trụ vì vậy phải được nhìn bằng con mắt tuệ. Tuệ nhãn, mà con mắt này chỉ mở ra khi gốc rễ của ý niệm và chấp trước bật tung. Gốc rễ đó là mạt na. Đó là lúc A Lại Da hiển hiện như một tấm gương tròn sáng soi tỏ vạn hữu. Đó là trường hợp đại viên cảnh trí. A Lại Da là một hay là nhiều? Đến đây có thể có người sẽ hỏi, như vậy là mỗi người có một A Lại Da riêng, hay là tất cả đều có chung một A Lại Da? Câu hỏi này chắc bạn đã biết, chứng tỏ người hỏi chưa thấy được tính cách tương tức, tương nhập của vạn tượng, mà còn lúng túng trong cái mà Schrödinger gọi là mâu thuẫn số học. Nhưng người đó có thể hỏi tiếp, nếu A Lại Da không có tính cách cá biệt thì làm sao có ký ức riêng của từng người? Không lý nhờ đứa trẻ này học bài mà đứa trẻ kia thuộc. Thật ra trên mặt nước có những đợt sóng, và tuy không thể tồn tại ngoài nước, sóng vẫn có tướng trạng và vị trí của mình. Trong một dòng sông có thể có nhiều con nước, nhưng tất cả các con nước ấy đều là một với dòng sông. Trên mặt biển hiện tượng, ta thấy nhiều gợn sóng lăn tăn, nhưng gợn sóng này nương vào nhau mà tương thành tương hoại. Ký ức của một người không phải là kho tàng riêng biệt, nó là một thực tại sinh động liên hệ đến tất cả các thực tại sinh động khác, biến chuyển vào ra không ngừng. Chính thân thể ta cũng vậy, tất cả đều là thực tại, mà thực tại thì thoát ra ngoài tính cách một và nhiều. Quán chiếu pháp thân. Tất cả những trình bày trên kia của duy thức đều chỉ là những khái niệm có tính cách hướng dẫn thiền tập hơn là có tính cách mô tả thực tại những hiện tượng mà ta gọi là thức thứ sáu, thức thứ bảy, tánh cảnh. Đọc ảnh cảnh kia, ta phải nhớ, không phải là những hiện tượng độc lập với nhau và với không thời gian. Một đọc ảnh như hình tượng phát hiện trong giấc mơ cũng là một thực tại và hàm chứa sự có mặt của vạn vật. Ta thường nghĩ hình ảnh một nàng tiên ta gặp trong giấc mơ là một hình ảnh không có thực chất bởi vì ta không nắm được cái chất của nàng tiên ấy. Nhưng hình ảnh của những kẻ nói cười mà ta thấy trên màn ảnh cũng có thực chất đâu. Ta có sờ mó được chất của chúng đâu. Tuy vậy nó có thực chất. Thực chất của nó là vạn hữu trong vũ trụ. Sự có mặt của một ảo tưởng cũng kéo theo sự có mặt của vạn hữu. Chính vì có vạn hữu nên có nó. Do đó, tính cách diệu hữu của nó cũng đồng với tính cách diệu hữu của một chất điểm. Chất điểm trong khoa học bây giờ không có tính cách rắn chắc và thực hữu như óc ta thường tưởng. Như ta đã thấy, khi ý thức thức thứ sáu an trú trong định thì nó không hoạt động tạo tác nữa mà bắt đầu thể nghiệm thực tại trong tự thân tự tại. Ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì, vì vậy ta đừng tưởng tượng rằng ta có thể đưa ý thức về trạng thái thuần túy không có đối tượng. Ý thức không đối tượng là ý thức không hiện hành, không hoạt động, tiềm phục trong a lại da như sóng tiềm phục trong nước. Nghĩa là không có sóng trong lúc ấy. Có một thứ định gọi là vô tâm định, có thể gọi là vô tâm tam muội, vô tưởng định hoặc diệt tận định. Trong đó ý thức không còn hoạt động nữa mà thiền giả có thể đạt tới trong khi tọa thiền. Trong những giấc ngủ hoàn toàn không có mộng mị, ý thức cũng trở về tiềm phục trong a lại da. Trong lúc thiền quán, thiền giả tập trung sức quán niệm, niệm lực trên một đối tượng hoặc của ý thức độc lập hoặc của ý thức trong trường hợp cảm giác thuần túy. Và như vậy là định lực bắt đầu phát hiện. Thiền giả duy trì sức tập trung ấy của ý thức trên đối tượng, nghĩa là trên chính ý thức, cũng như ánh sáng mặt trời liên tục soi trên mặt tuyết hoặc trên lá cây. Sự quán chiếu này không phải là một sự quán chiếu vô tri, trái lại, thiền giả rất minh mẫn. Y có thể ghép đối tượng của y vào hơi thở để duy trì sự tập trung của ý thức. Y có thể lấy một chiếc lá làm đối tượng quán niệm và thấy qua chiếc lá ấy thế giới tâm cảnh viên dung. Y có thể lấy sự có mặt của mặt trời trong cơ thể y làm đối tượng quán niệm và đi tới kinh nghiệm pháp thân không sinh không diệt. Trong lúc quán tưởng, y vẫn dùng quán niệm để thấy được tự tính tương tức và tương nhập của thực tại. Có ý thức rằng sự quán niệm này không có tính cách tạo tác của ý niệm mà là phương tiện phá vỡ ý niệm. Tất cả là để đi tới. Ngay trong tự tâm và tự thân y, kinh nghiệm trực tiếp về thực tại mà duy thức học gọi là thực tính duy thức. Từ y tha khởi đi vào viên thành thực. Phép quán tam tự tính của duy thức cũng không khác mấy với phép quán trùng trùng duyên khởi. Ban đầu, người hành giả cũng phải quán sát về tính tương quan tương duyên của vạn vật, tính cách y tha khởi, để thấy được rằng hình ảnh của thực tại trong nhận thức y là sai lầm, bởi vì đã được xây dựng trong khuôn khổ các ý niệm sanh diệt, một nhiều, không gian, thời gian, vân vân. Hình ảnh đó sai lạc vì có tính cách biến kế chấp. Quán sát thực tại bằng ý thức y tha khởi, dần dần hành giả thoát khỏi lưới ngã chấp và pháp chấp trong nhận thức ý thức. Tuy vậy, tiềm tàng trong a lại da của y vẫn còn những gốc rễ của các kiến chấp ấy gọi là tùy miên, mà y chỉ có thể làm tiêu tán nếu y thực tập quán niệm thường trực trong đời sống hàng ngày, để có thể thực sự sống từng giây từng phút trong nhận thức tương duyên của vạn vật. Khi hành giả đã thực sự sống trong hòa điệu đại đồng rồi, thì y không cần đến ý niệm y tha khởi nữa. Như người đã qua bờ, không còn cần tới chiếc thuyền. Bây giờ người ấy an trú trong tự tính duy thức. Tự tính này làm duyên thành thực, đó chính là thế giới của chân như, của tâm cảnh duyên dung. Từ sự đến lý, lý sự duyên thông. Thế giới ấy ta không cần phải thực hiện, bởi chân như đã như thế từ bao giờ, nghĩa là không vì thời gian mà thế này hay thế khác. Đó là thế giới mà Hoa Nghiêm Tông gọi là lý pháp giới, thế giới của bản thể, thế giới mà ta tiếp xúc hàng ngày. Trong đó có núi, có sông, có cây cỏ, có muôn vật. Vật nào có vị trí của vật ấy được gọi là sự pháp giới, thế giới của hiện tượng. Nhưng hai thế giới ấy không phải là hai thế giới cách biệt. Thể và tướng dung thông lẫn nhau như nước và sóng, cho nên cả hai có thể được gọi chung là lý sự vô ngại pháp giới, nghĩa là thế giới trong đó bản thể và hiện tượng tương dung. Tuy nhiên, sự tương dung này có thể thấy được ngay trong lòng thế giới hiện tượng, nơi mà một hiện tượng là tất cả các hiện tượng, nơi mà một là tất cả và tất cả là một. Thế giới này gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Đó là đại khái về ý nghĩa bốn pháp giới rất phổ biến trong Hoa Nghiêm Tông, thiền sư Pháp Tạng đời Đường. Một tư tưởng gia cử phách của tông này có làm ra sách Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, kinh thứ 1876 trong Đại Tạng Tân Tu, nói về những phương pháp thiền quán có thể giúp người trừ diệt vọng kiến để trở về nguồn, tức là nhận thức hoàn hảo về thế giới của chân như. Gần đây, có một nhà vật lý học tên David Bohm đưa ra thuyết thế giới dung nhiếp và thế giới biểu hiện đi rất sát với ý niệm sự sự vô ngại pháp giới. Ông nói rằng những sự vật mà ta nhận thức như có sự hiện hữu độc lập kia thuộc về thế giới biểu hiện, trong đó cái này hình như hiện hữu bên ngoài cái kia, nhưng xét cho kỹ thì thấy vật nào cũng liên hệ tới toàn vũ trụ, và từ một chất điểm ta có thể thấy được cả vũ trụ hàm nhiếp trong đó và tạo thành nó. Cái nhìn này đưa đến ý niệm về một thế giới dung nhiếp, trong đó thời gian và không gian không còn là những yếu tố chỉ định những liên hệ độc lập hoặc không độc lập giữa các vật thể nữa. Khoa học ngày nay, theo ông, phải đi từ cái toàn thể của thế giới dung nhiếp mới thấy được chân tướng của từng vật thể. Tại cuộc tọa đàm Cordu, ông đã nói về chất tử. L'électron est toujours la totalité, điện tử bao hàm tất cả. Quan niệm của Bohm như vậy rất gần với quan niệm một là tất cả của giáo lý Hoa Nghiêm. Nếu nhà khoa học này chịu đi xa hơn việc khảo cứu và trình bày lý thuyết vật lý và thực hiện thiền quán trong tự thân và tự tâm, ông sẽ có thể đạt được nhiều thành quả bất ngờ và đẩy vật lý học đi tới những bước thật lớn. Chương 5. Con hãy nhìn bàn tay con. Chánh niệm cho ta niềm vui trong sáng. Sáng hôm nay trời trong và ấm, tôi ra vườn cắm nghè cho những hàng đậu mới lên và cấy thêm vài hàng cây xà lách con. Bé Thanh Thủy đã đi học sau khi ăn một chén cơm rang cho tôi làm cho nó. Khi tôi trở vào rửa tay thì ông bạn học thiền đã dậy, đang đánh răng súc miệng trong phòng tắm. Tôi đi nấu một ấm trà và mang để trên chiếc bàn gỗ trên sân sạn đợi ông ta ra. Chúng tôi ngồi uống trà dưới ánh nắng ấm áp. Ông bạn hỏi tôi về cách kiểm điểm những thành quả của công phu thiền quán. Tôi nói rằng sự trầm tĩnh và sự an lạc là hai cái thước đo tốt nhất. Nếu không có tiến bộ về hai phía ấy, tức là có thể có những chỗ còn giới hạn trong công phu. Có người nói thiền quán mà không có thầy chỉ dạy có thể đi đến chỗ điên loạn, nhưng gặp được một vị minh sư là hiếm lắm. Minh sư thì hiếm, mà bất minh sư thì nhiều. Chi bằng ta hãy nương tựa vào ông thầy nơi chính mỗi chúng ta khi chưa có duyên gặp một minh sư đúng với nghĩa của nó. Muốn tránh sự điên loạn, bạn đừng vội vã muốn đi vào những trạng thái thiền định có tính cách xuất thần, trái lại hãy dè chừng. Những phép thiền như tứ không định không phải là những giai đoạn thiết yếu mà bạn phải trải qua. Đừng bao giờ tự ép uổng thân xác hoặc tâm thức bạn. Phải sống thật bình thường và tỉnh táo. Những chồng tôi nói về chánh niệm rất thực dụng và cần thiết, bạn nên đọc lại. Đó là công phu hàng ngày. Có chánh niệm là có tất cả. Những gì tôi nói trong phần sau của tập sách này liên hệ tới tam tánh, bát thức, tứ pháp giới, vân vân. Bạn có thể mở ra xem trở lại lúc nào cũng được, không nhất thiết là cần thiết trước khi bạn đi vào công việc thực tập. Một phút thiền quán phải là một phút thoải mái, thanh tịnh và an lạc. Nếu thấy thiền quán là một cực hình thì đó là người ta đã đi theo lối thực tập sai lầm. Thiền quán cho ta sự hỷ lạc, nghĩa là một niềm vui. Niềm vui đó trước tiên là do ta trở về làm chủ lấy ta, không để bị lôi kéo vào quên lãng, thất niệm. Nắm được hơi thở, nở được nụ cười, động tác thân thể trở nên thung dung, cảm giác và tư tưởng an trú nơi chánh niệm. Niềm vui chân thật đến từ những cái ấy, giữ cho tâm mình có mặt trong mỗi phút giây của hiện tại. Đó là công phu thiết yếu nhất của thiền quán. Do công phu thực tập này, không những ta có thể sống đầy đủ, sáng suốt và thâm sâu đời sống của ta, mà còn phát hiện được những điều mà kẻ khác, vì thất niệm, không thể thấy. Tạo điều kiện cho nếp sống chánh niệm. Trong cuốn Phép lạ của sự tỉnh thức, xuất bản vào khoảng 10 năm về trước, tôi có đề nghị trên 30 phép thiền tập về chánh niệm. Trong đó có phương pháp tổ chức một ngày quán niệm mỗi tuần. Nếu bạn muốn có những chỉ dẫn tường tận, xin tìm xem cuốn ấy, vốn đã được in thành nhiều thứ tiếng. Đó là một cuốn sách mỏng, rất dễ đọc và có tính cách thực dụng. Hiện tôi vẫn còn sống theo những điều nói trong sách. Cuốn sách đó tuy mỏng, bạn có thể đọc nhiều lần, bởi vì mỗi lần đọc, bạn lại có dịp nhìn lại quãng đường thực tập đã qua và phát kiến những điều mới, không phải trong sách mà chính là trong kinh nghiệm tâm linh của bạn. Nhiều năm đã đi qua từ ngày cuốn sách được xuất bản, vậy mà tôi vẫn tiếp tục nhận thư của độc giả từ nhiều nước gửi về. Thơ nào cũng chỉ là để cảm ơn sự có mặt của cuốn sách và cho tác giả biết là cuốn sách đã làm thay đổi đời sống của họ. Một ông bác sĩ giải phẫu tại Nữ Ước cho biết là ông luôn luôn thực tập quán niệm trong khi làm công việc giải phẫu. Tôi nghĩ rằng ông bác sĩ này sẽ không bao giờ bỏ quên dao kéo trong bụng của bệnh nhân. Trong những tháng đầu thực tập, có thể bạn có những thời gian bỏ lửng và quên lãng, nhưng bạn luôn luôn có thể bắt đầu trở lại. Nếu trong gia đình hoặc ngoài xã hội có người cùng thực tập với bạn, thì đó là một thiện duyên quý báu. Những người thực tập thường nhắc nhở cho nhau, hỏi han nhau về những kinh nghiệm và những sự tiến bộ. Bạn có thể tự nhắc bạn bằng những phương tiện do chính bạn tạo ra. Ví dụ, một tờ lá mùa thu bạn nhặt được trong giường và bạn đã đem cài lên trên tấm kính trong phòng rửa mặt. Mỗi buổi sáng vào phòng rửa mặt, thấy tờ lá ấy, tự khắc bạn mỉm cười, trở lại với chánh niệm và suốt trong thời gian đánh răng, cạo râu, rửa mặt và thay áo, bạn sống trong sự thung dung thoải mái của chánh niệm. Tiếng chuông chùa chẳng hạn cũng đã dùng như một trong những phương tiện nhắc nhở quán niệm. Người yêu ơi, em là ai? Một hôm nào đó nếu cần đề tài thiền quán, bạn hãy chọn một đề tài thích hợp với bạn, nghĩa là một đề tài cho bạn nhiều cảm hứng và có thể thu hút được sự chú ý của bạn đến mức tối đa. Như tôi có nói ở phía trước, đề tài có thể là mặt trời, con sâu, chiếc lá, mặt mũi bạn khi bạn chưa sinh, thời gian hoặc một hạt tuyết sa. Tất cả mọi hiện tượng, cụ thể hay trừu tượng, vật lý, sinh lý, tâm lý hay siêu hình đều có thể là đề tài thiền quán. Một khi chọn lựa rồi, bạn sẽ theo dõi nó, ươm nó vào trong tâm, dành cho nó công trình ấp ủ cần thiết, cũng như chiếc trứng cần sự ấp ủ của con gà mẹ để có thể nở thành gà con. Bạn có thể lấy cái ta của bạn ra làm đề tài thiền quán. hoặc cái ta của người bạn yêu mến nhất, hoặc cái ta của người mà bạn thù ghét nhất. Đề tài nào cũng có thể đưa đến sự giác ngộ, miễn là bạn ươm nó được trong chiều sâu của bản thể bạn. Nếu đề tài chỉ được giao phó cho trí năng thì không chắc nó sẽ mang lại kết quả mà bạn mong muốn. Mặt mũi của bạn chẳng hạn, bạn là ai, bạn đã từng quán niệm về đề tài ấy chăng? Trước khi cha mẹ sinh ra bạn là ai? Bạn chưa có hình thức, nhưng bạn đã có hay là chưa có? Tại sao từ chỗ không có bạn lại có thể trở thành có? Nếu ngày hôm ấy cha mẹ của tôi không gặp nhau thì bây giờ tôi là ai? Nếu ngày hôm đó, nếu không phải là con tinh trùng ấy mà là con tinh trùng khác đi vào được tiểu noãn thì bây giờ tôi là ai? Tôi là tôi hay là một người anh, một người chị hoặc một người em của tôi? Nếu ngày xưa cha tôi không cưới mẹ tôi mà cưới một người đàn bà khác thì bây giờ tôi là ai? Hoặc nếu ngày xưa mẹ tôi không về với cha tôi mà về với một người đàn ông khác thì bây giờ tôi là ai? Mỗi tế bào trong cơ thể bạn có một đời sống tự trị. Mỗi tế bào của bạn có phải là một cái ta không? Loại nằm trong chủng, mỗi loại có phải là một cái ta không? Nếu bạn đem hết cả tâm tư, trí tuệ và tình cảm mà hỏi bạn những câu như thế, nếu bạn đem những câu hỏi đó dìm xuống đáy tâm tư, một ngày kia bạn sẽ thấy những cái thấy bất ngờ. Có khi nào bạn nhìn thẳng vào mắt người yêu và hỏi em là ai hoặc anh là ai chưa? Hỏi để người yêu của bạn trả lời, và nhất là để bạn trả lời. Đừng bằng lòng với những câu trả lời thông tục. Em là ai mà đã đến đây? Lấy cái đau của tôi làm cái đau của em, lấy cái vui của tôi làm cái vui của em, lấy cái sống chết của tôi làm cái sống chết của em. Em là ai mà cái ta đã cùng với cái ta của tôi trở nên như một? Tại sao em không là một giọt sương, một cánh bướm, một chân chim, một cây thông? Hay chính em là một giọt sương, một cánh bướm, một chân chim hay là một cây thông? Đừng bằng lòng với những hình ảnh thi ca. Hãy hỏi bằng tất cả tâm can, bằng tất cả những gì tạo nên con người bạn. Bạn chưa từng hỏi người bạn thù ghét nhất, nếu có một câu hỏi như thế, nhưng rốt cuộc rồi bạn cũng sẽ phải hỏi người ấy một câu hỏi tương tự. Anh là ai mà đã từng làm cho tôi khổ đau, căm giận và thù ghét? Hay anh chính là nghiệp quả, là nhân duyên, hoặc là ngọn lửa thử thách đã trui luyện nên tôi? Nói một cách khác, hay anh cũng là tôi? Bạn hãy là người ấy, bạn phải là người ấy, lo âu những nỗi lo âu của người ấy, khổ đau những khổ đau của người ấy, đau xót những cái đau xót của người ấy. Bạn không thể thực sự là hai với người ấy. Cái ta của bạn không phải nằm bên ngoài cái ta của người ấy. Bạn chính là người ấy, cũng như chính bạn là người yêu của bạn, cũng như bạn là chính bạn. Bạn quán niệm cho tới khi nào bạn thấy được bạn nơi người lãnh tụ chính trị tàn ác nhất, nơi người tù nhân bị tra tấn dã man nhất, nơi người trưởng giả giàu sang nhất, cũng như nơi em bé nghèo ốm trơ xương nhất. Bạn quán niệm cho đến khi bạn thấy bạn nơi mọi người trên xe buýt, trong xe điện ngầm, chốn nông trường, nơi trại học tập, nơi tờ lá, nơi con sâu, nơi hạt sương, nơi tia nắng. Bạn quán niệm cho tới khi bạn thấy bạn nơi hạt bụi hay nơi những tinh hà xa xôi nhất. Tiêu chuẩn định hướng. Thiền quán sẽ làm nảy nở cái thấy nơi bạn, cũng như sẽ làm nảy nở nơi bạn khả năng yêu thương, tha thứ, hoan hỷ và buông thả. Bạn biết buông thả vì bạn không còn cần nắm giữ cho riêng bạn, bởi vì bạn không còn là một cái ta bé nhỏ dễ tan vỡ, cần phải bảo trọng bằng đủ mọi cách nữa. Bạn trở thành hoan hỷ bởi vì cái vui của ai cũng là cái vui của bạn, bởi vì bạn không còn ganh ghét với kỹ nữa. Bạn trở nên đầy tha thứ bởi vì bạn không còn duy trì cố chấp và thành kiến. bạn mở rộng lòng yêu thương, bởi vì bạn biết đau được nỗi khổ đau của muôn loài, và bạn làm hết tất cả những gì trong khả năng của bạn để làm vơi bớt những khổ đau ấy. Bốn đức trên kia được gọi là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả qua trái tự nhiên của cái thấy trùng trùng duyên khởi. Sự phát triển của bốn đức ấy nơi bạn chứng tỏ bạn đang đi trên con đường thiền quán chân chính, và bạn có khả năng hướng dẫn kẻ khác mà không còn sợ bị lầm lạc. Lá tình thư. Bây giờ bạn đang ở đâu? Ngoài ruộng đồng, trên núi rừng, nơi quân trường, trong hãng xưởng, trước bàn giấy, tại bệnh xá hoặc chốn lao tù. Bạn hãy thở một hơi thở nhẹ nhàng và thắp sáng mặt trời ý thức trong bạn. Chúng ta bắt đầu bằng hơi thở ấy và ý thức ấy. Cuộc đời như một ảo ảnh, một giấc mộng hay một thực tại nhiệm màu, điều đó hoàn toàn tùy thuộc nơi bạn, tùy thuộc nơi sự tỉnh thức của bạn. Tỉnh thức là một phép lạ nhiệm màu, cũng như một căn nhà tối ám đột nhiên sáng trở lên vì có ánh sáng của một ngọn đèn. Đời sống sẽ trở thành màu nhiệm khi mặt trời ý thức bắt đầu chiếu rạng. Tôi có một người bạn thi sĩ đã từng bị giam giữ 4 năm trời trong một trại học tập cải tạo trên một vùng rừng núi xa xôi. Suốt 4 năm trời, anh đã thực tập thiền quán và đã giữ được sức khỏe và niềm vui sống. Ra khỏi trại học tập, thân tâm trui luyện như một lưỡi thép, anh nói rằng trong 4 năm trời, anh đã không mất mát gì, và trái lại, những gì mà anh học tập được không phải đã do các cán bộ giảng dạy, mà do chính công phu thiền tập của anh đưa tới. Tôi muốn những dòng chữ này viết như viết một bức thư tình tới được dưới mắt của những người anh em của tôi, quen hay lạ, trong những hoàn cảnh mà thường thường người ta nghĩ là bi đát và nhiều thất vọng nhất, để mỗi người anh em tôi có thể làm sống dậy được nghị lực sẵn có trong tự thân.